Đài Paris RFI, Tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Trọng Thành, Thùy My và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 1 tháng 7 2015. Hà Nội phản đối vụ xô xát ở biên giới Việt Miên. Trung Quốc ra luật mở rộng phạm vi an ninh quốc gia. Hoa Kỳ và Cuba đạt thỏa thuận về việc mở lại tòa đại sứ. Hy Lạp đưa ra đề nghị mới với các chủ nợ. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện phong trào dân chủ Hồng Kông cố khôi phục khí thế đấu tranh. Kính thưa quý vị, Hà Nội lên án vụ các nhà hoạt động Campuchia tấn công vào công an và người dân Việt Nam ở vùng biên giới Việt Miên khiến 7 người Việt Nam bị thương. Trong bản tuyên bố được công bố ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết là ngày 28 tháng 6 vừa qua, một nhóm khoảng 250 người Campuchia, trong đó có một nghị sĩ thuộc đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia, tức là đảng đối lập, đã xâm nhập trái phép vào lãnh thổ Việt Nam ở khu vực thuộc tỉnh Long An. Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định là lực lượng chức năng Việt Nam và một số người dân địa phương đã ngăn chặn giải thích cho nhóm người Campuchia nói trên, nhưng họ đã bị một phần tử quá khích người Campuchia tấn công, khiến 7 người Việt Nam bị thương. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình tuyên bố Việt Nam phê phán mạnh mẽ hành động bạo lực do một số phần tử quá khích người Campuchia gây ra và yêu cầu phía Campuchia có biện pháp xử lý thỏa đáng vụ việc, không để cho những hành động tương tự tái diễn. Theo hãng tin AFP, phía Campuchia đã tỏ ý lấy làm tiếc về vụ xô xát ở biên giới Việt Miên, theo bản thông cáo của chính quyền tỉnh Svearien, và cho biết là cũng đã có 10 người Campuchia bị thương trong vụ xô xát này. Nhưng lãnh đạo đảng đối lập Sam Rainsy tuyên bố rằng những nhà hoạt động nói trên không có sai phạm gì, và ông yêu cầu chính quyền Phnom Penh có biện pháp mạnh mẽ hơn đối với những người ngoại quốc, mà ông xem là có thái độ xem thường người Campuchia và cướp đất của họ. Về phần các nghị sĩ đối lập Campuchia thì khẳng định chính họ đã bị tấn công trước. Cho tới nay, đảng đối lập Campuchia vẫn chỉ trích chính quyền Phnom Penh về mối quan hệ quá chặt chẽ với Hà Nội và thường xuyên tố cáo Việt Nam xâm chiếm lãnh thổ Campuchia ở vùng biên giới mà cho tới nay vẫn chưa được phân giới, cắm mốc xong. Liên quan tới Trung Quốc, sau sách trắng quốc phòng cho phép gia tăng sức mạnh quân sự bên ngoài phạm vi lãnh thổ công bố vào tháng trước, hôm nay chính quyền Bắc Kinh tiếp tục ra luật mở rộng phạm vi bảo vệ an ninh quốc gia ra nhiều khu vực mới như Bắc Cực, Nam Cực, biển cả và không gian, kể cả các mạng xã hội. Khái niệm an ninh quốc gia hết sức rộng lớn và được định nghĩa mơ hồ, nên gây nhiều lo ngại.
Theo hãng thông tấn AFP, luật nói trên được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua với đa số tuyệt đối, 154 phiếu thuận, 0 phiếu chống và 1 vắng mặt. Ủy ban Thường vụ Quốc hội được coi chỉ là nơi thông qua các quyết định của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong một phát biểu tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, một giới chức cao cấp của Quốc hội Trung Quốc tuyên bố tình hình an ninh quốc gia tại Trung Quốc đang ngày càng nghiêm trọng hơn. Theo giới chức này, luật mới sẽ bảo đảm không có chỗ cho các xung đột, xâm hại hay can thiệp từ bên ngoài, lời lẽ trong nguyên văn. Nhiều nhà quan sát ghi nhận, kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền cuối năm 2012, chính quyền Trung Quốc liên tục tiến hành các trấn áp nhắm vào các phần tử ly khai, bất đồng chính kiến. Phạm vi của luật an ninh mới bao trùm một loạt các lĩnh vực từ quân sự đến văn hóa kinh tế, bên cạnh nhiều khu vực địa lý mới. Theo AFP, nhiều doanh nghiệp nước ngoài và nhà ngoại giao bình luận khái niệm an ninh quốc gia trong luật là quá rộng. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch ngay lập tức lên tiếng chỉ trích chính quyền Trung Quốc ra luật mơ hồ để gia tăng đàn áp. Theo nữ chuyên gia về Trung Quốc Maya Vương, tức bà Vương Tùng Liên, thuộc tổ chức bảo vệ nhân quyền này, thì luật mới có thể biến một công dân bình thường thành một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Một trong các mục tiêu chính của bộ luật là gia tăng kiểm soát lĩnh vực Internet, ngăn chặn các nội dung chính trị khác với quan điểm chính thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nữ chuyên gia về Trung Quốc Maya Vương nhận xét, luật an ninh mới nằm trong một loạt các luật liên quan đến an ninh quốc gia, gồm một luật chống khủng bố hay luật về chống tà giáo và các hoạt động mê tín vừa được thông qua vào tuần trước mà chính quyền Trung Quốc đưa ra nhằm triệt hạ khả năng chỉ trích của xã hội dân sự nhắm vào chính quyền. Còn theo một số nghị sĩ dân chủ Hồng Kông, mặc dù không được áp dụng trực tiếp tại đặc khu hành chính Hồng Kông, nhưng việc Hồng Kông và Macau được nhắc đến trong luật này đã tạo áp lực buộc chính quyền Hồng Kông phải đặt lại vấn đề về việc thông qua luật riêng về an ninh nội địa, bất lợi cho tiến trình dân chủ hóa. Năm 2003, một dự luật như vậy do chính quyền Hồng Kông đưa ra đã gây ra một làn sóng phản đối dữ dội buộc chính quyền phải rút lại điều luật dự kiến. Vẫn liên quan đến Hồng Kông, ngày hôm nay tại thành phố này đã có một cuộc xuống đường với khoảng vài chục nghìn người tham dự nhân dịp 18 năm Hồng Kông trở về với Hoa Lục.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, hôm qua, theo hãng tin AFP, trong chuyến công du Pháp, tức là quốc gia sẽ đón tiếp cuộc họp thượng đỉnh khí hậu, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường công bố các đóng góp của nước này trong việc cắt giảm khí thải gây hiệu ứng lồng kính, cụ thể là giảm lượng khí thải từ 60 đến 65% so với năm 2005, chậm nhất là vào năm 2030. Tuyên bố của Trung Quốc quốc gia phát ra hơn 1/4 tổng lượng khí thải toàn cầu, được nhiều tổ chức phi chính phủ và chuyên gia hoan nghênh, nhưng vẫn bị coi là thấp hơn khá nhiều so với khả năng của nước này và không đủ để giữ nhiệt độ trái đất không tăng quá 2%. Thông tin viên Simon Le Plat tường trình từ Bắc Kinh.
Le pic d'émission de CO2 à l'horizon 2030 et si possible avant avait déjà été annoncé.
Cam kết đóng góp dè dặt của Trung Quốc đã được đưa ra. Lượng khí thải CO2 sẽ đạt đỉnh vào năm 2030 và nếu có thể thì trước thời điểm này. Điều đáng kể nhất trong cam kết là mục tiêu giảm 2/3 lượng khí thải của Trung Quốc. Mục tiêu giảm khí thải nói trên cho phép đo lường được các nỗ lực mà Trung Quốc sẽ thực hiện cho dù tỷ lệ tăng trưởng thế nào. Theo các chuyên gia, tuyên bố cắt giảm nói trên dù là đáng kể nhưng không đủ và Trung Quốc vẫn có thể làm hơn thế. Chính quyền Bắc Kinh vốn không thích các thỏa ước quốc tế mang tính ràng buộc. Với cam kết đóng góp này, Trung Quốc thể hiện là sẽ có nhiều nỗ lực, nhưng vẫn tự dành cho mình một không gian tự do điều chỉnh. Theo nhiều nghiên cứu, nhờ tỷ lệ tăng trưởng kinh tế đang chậm lại hiện nay, lượng khí thải của Trung Quốc sẽ có thể đạt đỉnh ngay từ năm 2025, thậm chí trước đó, chứ không phải đợi đến 2030. Trên thực tế, Trung Quốc đang thay đổi mô hình tăng trưởng. Các dịch vụ và công nghệ mới dần dần thay thế cho công nghiệp nặng và hàng hóa sản xuất hàng loạt. Đây là một tin vui cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
Pékin, Simon Le Plat, RFI.
Về kinh tế, Trung Quốc hôm qua đã ký hợp đồng lên tới 18 tỷ đô la đặt mua 75 chiếc máy bay Airbus A330 ngay trong ngày đầu tiên thăm nước Pháp của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Một loạt các hợp đồng quan trọng khác cũng được ký kết trong chuyến công du này.
Hợp đồng mua đứt 45 chiếc phi cơ và thỏa thuận mua thêm 30 chiếc bổ sung đã được ký kết giữa tập đoàn Airbus và tập đoàn quốc doanh Trung Quốc China Aviation Supplies. Tổng cộng có ít nhất 53 hợp đồng nhà nước sẽ được ký trong chuyến công du 3 ngày của ông Lý Khắc Cường. Hôm nay, Thủ tướng Trung Quốc thăm Marseille và ngày mai đến Toulouse thăm trụ sở tập đoàn Airbus. Bắc Kinh cũng chấp nhận việc công nhận chỉ dấu địa lý của rượu vang Bordeaux. Một vấn đề được hai nước thương lượng từ năm 2011 đến nay, đây là một bước tiến lịch sử đối với Paris nhằm bảo vệ một trong những mặt hàng xuất khẩu nổi tiếng của Pháp. Ngoài Airbus, các tập đoàn năng lượng Aston và Engie cũng đã ký được các hợp đồng hôm qua. CMA-CGM, tập đoàn đứng thứ ba thế giới về hàng hải, hôm nay cũng chờ đợi hai hợp đồng lớn hàng tỷ đô la với đối tác Trung Quốc. Bên cạnh đó, đôi bên còn ký kết hai tuyên bố về hợp tác nguyên tử dân sự và hợp tác với tư cách bên thứ ba trong các dự án cơ sở hạ tầng tại châu Phi và châu Á. Paris và Bắc Kinh cũng thỏa thuận miễn visa 5 năm cho các doanh nhân hai nước. Trung Quốc đối mặt với tình trạng dư thừa sản xuất và nhu cầu nội địa chậm lại, đang tích cực thúc đẩy các công ty vươn ra nước ngoài, đặc biệt muốn lợi dụng kinh nghiệm của các tập đoàn Pháp tại các thị trường lâu năm của Pháp. AFP dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết, chính quyền Pháp nhân dịp này sẽ đề cập đến vấn đề gai góc và là nhân quyền đối với ông Lý Khắc Cường. Đặc biệt, Paris cũng nêu ra những quan ngại về nhiều dự luật của Bắc Kinh liên quan đến các tổ chức phi chính phủ, luật chống khủng bố và luật an ninh quốc gia.
Còn tại Indonesia, theo bản tổng kết mới nhất hôm nay, số người thiệt mạng trong vụ chiếc máy bay quân đội Indonesia bị rơi xuống khu dân cư thành phố Medan hôm qua đã lên đến 142 người. Việc tìm kiếm các nạn nhân tiếp tục.
Chiếc máy bay Airbus C-130 đã 51 tuổi đời, chở theo 122 người, cất cánh từ một căn cứ không quân ở Medan, sau đó bị rơi xuống một khu dân cư mới xây dựng ở thành phố 2 triệu dân lớn thứ ba tại Indonesia. Cảnh sát cho biết tổng cộng đã có 142 người chết. Chiếc máy bay hầu như hoàn toàn bị phá hủy sau khi đâm vào một khách sạn và một cơ sở massage, chỉ có đôi cánh là còn có thể nhận ra trong đống gạch vụn. Cho đến nay, vẫn chưa biết đích xác có bao nhiêu người trên mặt đất bị nạn. Các nhân chứng cho biết chiếc phi cơ bay ở tầm thấp bị vỡ tan, gây ra những ngọn lửa cao bằng một tòa nhà 4 tầng. Thảm họa này một lần nữa đã chứng tỏ tình trạng tệ hại về phương diện an toàn bay tại Indonesia. Đây là tai nạn máy bay quân sự thứ 6 trong thập kỷ qua. Tổng thống Joko Widodo ra lệnh kiểm tra lại toàn bộ các thiết bị quân sự già cỗi của Indonesia. Một điều trùng hợp là trước đây vào năm 2005, cũng tại thành phố Medan, một máy bay của công ty Mandala Airlines đã bị rơi xuống khu vực Đông Chân sau khi cất cánh trên cùng một con đường, làm cho 150 người chết.
Hôm qua, Hoa Kỳ và Cuba đã đạt thỏa thuận về việc mở lại các đại sứ quán ở thủ đô hai nước và về việc tái lập quan hệ ngoại giao bị đình chỉ từ 54 năm qua. Thỏa thuận nói trên sẽ được Tổng thống Obama chính thức thông báo ngày hôm nay từ Nhà Trắng. Theo tin giờ chót thì các tòa đại sứ của hai nước sẽ được mở lại kể từ ngày 20 tháng 7. Từ năm 1977 cho đến nay, Hoa Kỳ và Cuba chỉ có văn phòng đại diện quyền lợi đặt tại Washington và La Habana, chủ yếu lo về các vấn đề lãnh sự. Từ Washington, thông tin viên RFI Anne-Marie Capomacho gửi về bài tường trình.
La réouverture des ambassades ne signifie pas la normalisation totale des relations entre Cuba et les États-Unis, mais c'est
Việc mở lại các đại sứ quán không có nghĩa là quan hệ giữa Cuba với Mỹ đã bình thường hóa hoàn toàn, nhưng đây là một biểu tượng rất mạnh. Điều này có nghĩa là hai nước đã đạt được thỏa thuận về một điểm mà Hoa Kỳ rất chú trọng, đó là các nhà ngoại giao Mỹ tự do đi lại ở Cuba, cũng như mọi người dân Cuba được tự do đi vào các trụ sở ngoại giao của Hoa Kỳ. Washington đã từ chối gắn liền hai hồ sơ này, nhưng các cuộc đàm phán đã dậm chân tại chỗ khi nào mà Cuba vẫn còn nằm trên danh sách các quốc gia yểm trợ khủng bố. Hai nước đã vượt qua được giai đoạn này vào cuối tháng 5 vừa qua, hai tháng sau cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Raúl Castro tại Panama. Bây giờ còn vấn đề bãi bỏ lệnh cấm vận Cuba mà Hoa Kỳ đã ban hành từ năm 1962. Trong ngày hôm nay, La Habana và Washington sẽ công bố các chi tiết của những giai đoạn kế tiếp. Kể từ khi Tổng thống Obama vào tháng 12 năm ngoái thông báo nối lại tiếp xúc với phía Cuba, hai bên đã có rất nhiều cuộc trao đổi, các thủ tục đi lại đã được nới lỏng. Kết quả các cuộc thăm dò ở Hoa Kỳ cho thấy công luận nước này rất ủng hộ việc Mỹ và Cuba hòa giải với nhau.
Anne-Marie Capomacho, Washington, RFI.
Hôm nay sau khi không trả được món nợ 1,5 tỷ đô la cho quỹ tiền tệ quốc tế, Thủ tướng Hy Lạp một lần nữa đưa ra đề nghị sẵn sàng chấp nhận các đòi hỏi ngày 28 tháng 6 của các chủ nợ, nhưng với một số điều kiện.
Theo AFP, đêm qua rạng sáng nay, chính phủ Hy Lạp đã gửi thư đến các chủ nợ. Theo đó, Hy Lạp sẽ chấp nhận các cải cách được đòi hỏi với một vài điều kiện. Reuters cho hay trong bức thư mà hãng thông tấn có được, Thủ tướng Hy Lạp đặc biệt yêu cầu duy trì mức thuế TVA thấp hơn đối với các đảo của Hy Lạp và một thời hạn để xóa bỏ khoản trợ cấp cho những người về hưu gặp khó khăn nhất. Bộ trưởng Tài chính Đức ngay lập tức bác bỏ đề nghị nói trên. Về phần mình, Bộ trưởng Tài chính Pháp cho rằng một thỏa thuận có thể đạt được trước cuộc trưng cầu dân ý.
Trở lại, sự kiện Hy Lạp đã không trả được món nợ 1,5 tỷ euro cho quỹ tiền tệ quốc tế mà hạn chót là nửa đêm qua. Nhà báo Yair Duga từ Washington nhận định.
En 70 ans d'histoire du FMI, la Grèce devient le premier pays développé à ne pas honorer une échéance.
Trong 70 năm lịch sử của quỹ tiền tệ quốc tế, Hy Lạp trở thành quốc gia phát triển đầu tiên không trả nợ đến hạn. Athens cũng phá kỷ lục về số tiền phải trả. Chỉ có những nước bị chiến tranh tàn phá, bị khủng hoảng dữ dội như Afghanistan, Sudan hay Zimbabwe mới bị rơi vào hoàn cảnh tương tự. Bà Christine Lagarde, tổng giám đốc của IMF, sẽ thông báo cho Hội đồng Quản trị về việc Hy Lạp mất khả năng thanh toán và bối cảnh hiện nay. Athens đề nghị một kế hoạch cứu trợ mới. Đây là kế hoạch thứ ba trong vòng 5 năm qua với các hỗ trợ tài chính và đề nghị xem xét giảm số nợ phải trả trong 2 năm, tổng cộng khoảng 29 tỷ euro. Các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro sẽ xem xét đề nghị này trong những giờ sắp tới. Có vẻ như yêu cầu của Hy Lạp khó có thể được chấp thuận vì hai lý do. Đầu tiên là Athens từ chối việc IMF tham gia đàm phán. Thứ hai là châu Âu muốn chờ đợi kết quả trưng cầu dân ý vào Chủ nhật tới. Cuộc trưng cầu hiện tại vẫn được duy trì. Trong trường hợp người dân trả lời đồng ý với giải pháp của các chủ nợ, thì châu Âu sẽ có ưu thế hơn trong việc thương lượng với chính quyền Hy Lạp. Quốc gia này như vậy có thể đáp ứng tốt hơn các đòi hỏi của Liên hiệp châu Âu.
Pierre-Yves Dugas, RFI.
Tập đoàn Nga Gazprom hôm nay xác nhận đã ngưng cung cấp khí đốt cho Ukraine sau thông báo của chính quyền Kiev ngày hôm qua về việc ngưng mua khí đốt của Nga do thất bại trong việc thương lượng về giá cả.
Tổng giám đốc Gazprom nhận định kể từ 10 giờ sáng nay, Gazprom ngưng cung cấp khí đốt cho Ukraine và sẽ không giao tiếp tục nếu không được thanh toán trước, dù giá cả như thế nào đi nữa. Tuy vậy, việc Nga cắt nguồn khí đốt không đe dọa nặng nề đối với Liên hiệp châu Âu, mà gần phân nửa khí đốt được trung chuyển qua lãnh thổ Ukraine. Tập đoàn nhà nước Ukraine Naftogaz hôm qua hứa hẹn sẽ tiếp tục vận chuyển khí đốt Nga sang các khách hàng châu Âu. Hợp đồng cung cấp khí đốt của Nga cho Ukraine đã hết hạn vào hôm qua, trong khi chưa thỏa thuận được với Gazprom tại cuộc họp tại Vienna có sự tham dự của Liên hiệp châu Âu. Gazprom và Naftogaz bất đồng gay gắt sau khi chính phủ thân phương Tây lên nắm quyền ở Kiev vào đầu năm 2014. Moscow tăng cao giá khí đốt bán cho Kiev. Ukraine từ chối trả cái giá này. trông cậy vào khí đốt từ Trung Âu và Na Uy về phía Gazprom cho rằng việc cung cấp trên thường là bất hợp pháp vì có thể đó là khí đốt từ Nga được các nước châu Âu khác bán lại cho Ukraine.
Về tình hình chiến sự tại Syria, tổ chức nhà nước Hồi giáo gia tăng hoạt động quân sự tại vùng biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm qua, lực lượng này đã xâm nhập được trở lại vào thị trấn chiến lược Tan Abya. Trong những ngày qua, có những tin đồn là Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị chiến dịch can thiệp trên bộ tại Syria. Tuy nhiên hôm qua, chính quyền Ankara đã ra thông báo chính thức bác bỏ tin nói trên.
Theo đài quan sát nhân quyền Syria và lực lượng dân quân người Kurdistan, tổ chức nhà nước Hồi giáo đã kiểm soát được một khu vực trong thị trấn. Hiện tại, các chiến binh Kurdistan đang tìm cách bao vây quần thanh chiến. Hai tuần trước đó, dân quân Kurdistan được sự hỗ trợ của phe nổi dậy và không quân của Liên quân quốc tế chống thanh chiến đã chiếm được thị trấn này. Thất thủ tại Tan Abya được coi là một đòn nặng đối với lực lượng nhà nước Hồi giáo, hiện đang kiểm soát đến một nửa lãnh thổ Syria. Có liên quan đến thông tin về chiến dịch can thiệp quân sự tại Syria được báo chí Thổ Nhĩ Kỳ loan tải, thì hôm qua người phát ngôn phủ tổng thống đã khẳng định Ankara sẽ không có bất cứ một hành động can thiệp đơn phương nào mà phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế.
Các nước Tây Âu đang bị nắng nóng sớm vào đầu hè có thể kéo dài nhiều ngày, gây nguy cơ cho sức khỏe những người dễ tổn thương trong giai đoạn ô nhiễm lên cao. Liên Hợp Quốc hôm nay đã kêu gọi các nước bắt chước nước Pháp ra kế hoạch chống nóng.
Từ Bồ Đào Nha, Anh Quốc cho đến Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ, Hà Lan hay Bắc Ý, nhiệt độ không dưới 30 độ C và thường đỉnh điểm lên đến 40 độ C. Rút kinh nghiệm từ đợt nóng gây chết người hàng loạt vào năm 2003 tại Pháp, các chính phủ đã đưa ra những khuyến cáo cho người dân. Lần đầu tiên, Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Khí tượng Thế giới hợp sức để phổ biến một cẩm nang cho các chuyên gia và chính phủ các nước, nêu ra sự cần thiết của các kế hoạch chống nóng. Tổ chức Y tế Thế giới biểu dương các nỗ lực của Pháp.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, phong trào dân chủ Hồng Kông cố khôi phục khí thế đấu tranh. Hàng chục ngàn người đã xuống đường tuần hành ngày hôm nay tại Hồng Kông nhân kỷ niệm 18 năm ngày thuộc địa cũ của Anh Quốc được giao trả lại cho Trung Quốc. Nhưng số người tham gia tuần hành năm nay thấp hơn nhiều so với con số kỷ lục 510.000 người rầm rộ xuống đường vào ngày này năm ngoái để phản đối việc Bắc Kinh không cho người dân Hồng Kông quyền tự do bầu chọn lãnh đạo hành pháp vào năm 2017. Phong trào biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông đã lên đến đỉnh điểm vào mùa thu năm ngoái, với hai tháng liên tiếp, những người biểu tình chiếm giữ các trục lộ chính, gây xáo trộn nặng nề các hoạt động ở thành phố này, cho đến khi cảnh sát Hồng Kông can thiệp để giải tán. Nhưng từ đó cho đến nay, các chính đảng cũng như các hiệp hội đã không thể huy động lực lượng như trước nữa. Phe dân chủ đã đạt được một thắng lợi, đó là trong cuộc biểu quyết vào đầu tháng trước tại Hội đồng Lập pháp, các nghị sĩ thuộc phe này đã ngăn chặn được dự luật cải tổ bầu cử do chính quyền Hồng Kông đề nghị. Dự luật này đúng là có cho cử tri Hồng Kông được quyền bầu lãnh đạo hành pháp theo thể thức phổ thông đầu phiếu, nhưng lại quy định là chỉ có 2 hoặc 3 ứng cử viên được ra tranh cử, mà những ứng cử viên này phải do một ủy ban thân Bắc Kinh phê chuẩn. Nói cách khác, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ kiểm soát toàn bộ tiến trình bầu cử. Cho nên phe đối lập Hồng Kông đã lên án đây là một thứ dân chủ giả hiệu. Trong buổi lễ kỷ niệm ngày Hồng Kông được giao trả lại cho Trung Quốc, hôm nay trưởng đặc khu hành chính Lương Chấn Anh đã chỉ trích các nghị sĩ phe dân chủ. Những nhà hoạt động dân chủ đã tìm cách phá rối bài diễn văn của ông Lương Chấn Anh. Họ mang một quan tài trên đó có ghi hàng chữ Linh cữu của Hồng Kông, ngày mất 1997, đồng thời đốt bức chân dung của lãnh đạo hành pháp Hồng Kông. Một người trong số họ đã bị bắt vì đốt cờ Hồng Kông. Nhưng bên cạnh những hành động có tính chất biểu tượng đó, phe dân chủ Hồng Kông đang cố gắng khôi phục khí thế đấu tranh trong bối cảnh mà phong trào này đang bị suy yếu và phân hóa sau khi không buộc được chính quyền chấp nhận những nhân nhượng về cải tổ bầu cử. Các nhóm sinh viên nay tiếp tục đấu tranh nhưng theo kiểu của họ, còn những nhà hoạt động trẻ thì chỉ trích ngày càng nặng nề đường lối đấu tranh của các nghị sĩ thuộc phe dân chủ. Một số người thì ủng hộ chủ trương gọi là địa phương, tức là thay vì vận động cho dân chủ ở toàn Trung Quốc, nên tập trung đòi cho Hồng Kông độc lập nhiều hơn với Bắc Kinh. Tuy số người tham gia tuần hành năm nay ít hơn nhiều so với năm ngoái, nhưng những người tổ chức hy vọng đây sẽ là dịp để bày tỏ sự bất mãn đối với chính quyền Hồng Kông cũng như đối với chính quyền Trung Quốc, đồng thời là cơ hội để xác định đường hướng đấu tranh sắp tới để thúc đẩy trở lại phong trào dân chủ. Nhưng chắc là họ sẽ không dễ mà lấy lại được khí thế của năm ngoái, nhất là vì công luận Hồng Kông nay đang bị chia rẽ sâu sắc, đặc biệt là sau những xáo trộn tê liệt hoạt động đã gây nhiều phiền toái cho rất nhiều người mà rốt cuộc chẳng đi đến đâu. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Minh Anh, sau đó là tạp chí xã hội nói về Paris, nạn nhân của tình trạng móc túi. Tạp chí này do Thu Hằng thực hiện. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự.
Bất đồng từ 35 năm nay, Iran và Hoa Kỳ đã nối lại liên lạc ngoại giao với tần suất liên tục hiếm có từ 20 tháng nay trong khuôn khổ đàm phán về vấn đề hạt nhân. Các buổi làm việc sắp tới sẽ diễn ra trong tuần này tại Vienna. Nếu như những lời nguyền rủa, ác quỷ Satan hay trục ma quỷ đã lỗi thời, thì hai nước vẫn chưa chính thức nối lại quan hệ ngoại giao bị cắt đứt từ năm 1980. Tuần trước, tại Nghị viện Iran, người ta vẫn nghe thấy những tiếng hô vang đà đảo Mỹ. Về phía Hoa Kỳ, gần đây Washington thông báo vẫn lưu Iran trong danh sách những nước ủng hộ khủng bố. Ngoài ra, Nhà Trắng vẫn tiếp tục chỉ trích những vi phạm của Tehran trong lĩnh vực nhân quyền. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng nhiệm Iran Mohammad Javad Zarif cùng với các cộng sự đã gặp gỡ lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2013 tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở New York. Sau cuộc trao đổi lịch sử này, ngoại trưởng hai nước, đồng thời là những nhà đàm phán chính trong hồ sơ hạt nhân, đã liên tục gặp gỡ nhau từ Geneva, Lausanne tới Vienna. Riêng tại Vienna, hai bên đã gặp nhau hàng ngày, thậm chí là nhiều lần trong ngày. Mối quan hệ của hai người đứng đầu ngành ngoại giao được đánh giá là thân mật và cư xử tốt đối với phái đoàn của bốn thành viên thường trực khác của Hội đồng Bảo an, gồm Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc cùng với Đức. Họ chúc mừng khi có một người có con hay nhân dịp sinh nhật. Họ chia buồn khi có người thân qua đời hay chúc sớm bình phục khi ai đó bị ốm. Đây là mối quan hệ thân mật giữa con người, chứ không phải trên phương diện chính trị, cho đến khi có lệnh mới. Dù vậy, quan hệ mật thiết này đang khiến một số đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ tại Trung Đông e ngại, từ Israel tới Ả Rập Xê Út. Các quốc gia này đều lo lắng Iran, nước theo hệ phái Shia, sẽ hùng mạnh hơn trong khu vực cũng như trên trường quốc tế.
Cả Washington và Tehran đều thể hiện rõ quyết tâm đạt được một thỏa thuận cuối cùng về hồ sơ hạt nhân của Iran. Vấn đề gay góc này đang đầu độc các mối quan hệ quốc tế từ khoảng 12 năm trở lại đây. Việc hai nước quay trở lại bàn đàm phán cũng khiến phe bảo thủ của cả hai phía bực tức. Tại Mỹ, những nhân vật diều hâu của phe Cộng hòa đối lập với chính phủ của Tổng thống Barack Obama tìm cách cản đường để gây khó khăn cho việc dỡ bỏ các trừng phạt đối với Iran và sẵn sàng cho thông qua nhiều biện pháp trừng phạt mới nếu có cơ hội. Ngoại trưởng Iran Zarif cũng thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công của những người ủng hộ đường lối cứng rắn. Tuy nhiên, ngày 23 tháng 6 vừa qua, ông đã nhận được sự ủng hộ quý giá của lãnh đạo tối cao Ali Khamenei thông qua một thông điệp trên mạng xã hội Twitter, đánh giá ông và nhóm làm việc là những người dũng cảm và xứng đáng được tin tưởng.
Nhưng lãnh đạo tối cao Khamenei cũng thường xuyên nhắc lại làn danh đỏ, quy định nội dung đàm phán, thỏa thuận và cho rằng các tiếp xúc này không nhất thiết phải dẫn tới việc hai nước xích lại gần nhau hơn. Điều này đã được ông khẳng định hồi tháng 4 vừa qua khi tuyên bố các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ chỉ tập trung trên hồ sơ nguyên tử và không thêm bất kỳ vấn đề nào khác. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết số phận các tù binh Mỹ đang bị giam giữ tại Iran và các cuộc xung đột tại Iraq, Syria và Yemen đã được đề cập bên lề các cuộc đàm phán hạt nhân. Nhưng một quan chức cao cấp của Mỹ nhắc lại có tới vài chục thập niên đầy thù địch và ngờ vực chia rẽ Hoa Kỳ và Iran. Ông cũng gợi lại kỷ niệm đau buồn gây chấn động Hoa Kỳ khi 52 nhân viên ngoại giao và công dân Mỹ bị bắt làm con tin trong sứ quán Mỹ tại Tehran trong vòng 444 ngày, kéo dài từ năm 1979 tới năm 1980. Nguồn tin này cũng nhận định lục cường cùng với Iran phải nỗ lực đồng thuận để đạt được một thỏa thuận cuối cùng về vấn đề hạt nhân trong những ngày tới tại Vienna. Những cố gắng này sẽ rất gay go và thể hiện một quyết định vô cùng lớn lao cho tất cả mọi người, hơn cả những cái bắt tay hay những lời chúc mừng nhân dịp năm mới.
Đạt được thỏa thuận hay không, Tổng thống Iran vẫn phải đối mặt với những khó khăn ở trong nước. Tương lai chính trị của Tổng thống Iran Hassan Rouhani gắn liền với việc đạt được một thỏa thuận về hạt nhân giữa Tehran và các cường quốc. Thế nhưng theo giới phân tích, cho dù các cuộc thương lượng đạt được kết quả, thì nguyên thủ Iran vẫn sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực chính trị ở trong nước. trúng cử tổng thống ngay vòng 1 cuộc bỏ phiếu hồi tháng 6 năm 2013. Vị lãnh đạo tôn giáo có tư tưởng ôn hòa này đã cam kết đạt được một thỏa thuận lịch sử với nhóm 5+1, bao gồm 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung và Đức. Qua đó, quốc tế bãi bỏ lệnh cấm vận đang làm cho nền kinh tế Iran kiệt quệ, đồng thời vẫn giữ được những thành quả thu được từ chương trình hạt nhân. Các cường quốc muốn thông qua thỏa thuận này để bảo đảm là chương trình hạt nhân của Iran chỉ phục vụ mục đích dân sự và Tehran không tìm cách chế tạo bom nguyên tử. Đổi lại, quốc tế sẽ bãi bỏ các trừng phạt kinh tế nhắm vào Iran. Từ hơn 20 tháng qua, cuộc thương lượng đã gặp nhiều khó khăn và phải kéo dài sang tháng 7, mặc dù trước đó các bên liên quan đã đề ra hạn chót để đạt được một thỏa thuận cuối cùng vào ngày 30 tháng 6. Hiện nay, hai bên vẫn còn nhiều bất đồng nghiêm trọng. Giới quan sát cho rằng, việc đạt được một thỏa thuận sẽ là một thành công đối với ông Rouhani, nhưng chưa đủ để tạo dấu ấn cho nhiệm kỳ tổng thống của ông trong lịch sử nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Bởi vì Tổng thống Rouhani còn phải chứng tỏ có khả năng mang lại những thay đổi chính trị ở trong nước, thực hiện các lời hứa tranh cử trong lĩnh vực văn hóa và xã hội. Trong cuộc bầu cử lập pháp sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 2 năm 2016, cử tri Iran có thể sẽ bỏ phiếu cho các ứng viên ủng hộ chính sách mở cửa ngoại giao của Tổng thống Rouhani. Thế nhưng người dân Iran cũng có thể lựa chọn phe bảo thủ vì cho rằng Tổng thống đã không thực hiện lời hứa bất kể Iran có ký được hiệp định về hạt nhân với các cường quốc hay không.
Theo ông Amir Mohedbian, chuyên gia bảo thủ thân cận với chính quyền nói với AFP, đối với dân chúng, tình hình không thay đổi và nhiều người nghĩ rằng họ chẳng thu được lợi lộc gì qua các cuộc thương lượng. Chính suy nghĩ này đã làm tăng sức mạnh cho phe chống đối việc ký kết hiệp định hạt nhân. Vẫn theo chuyên gia này, nếu ông Rouhani không đáp ứng các mong đợi thì thật dễ dàng cho phe chống đối tổng thống nói rằng ông đã thất bại. Từ năm 2012, tức là trước khi ông Rouhani trở thành tổng thống, sức mua của tầng lớp trung lưu và người nghèo tại Iran đã bị tụt giảm mạnh mẽ với tỷ lệ lạm phát cao hơn 40%. Chính phủ Rouhani, được coi là chính phủ kỹ trị, đã thành công trong việc kìm hãm lạm phát ở mức 15%. Thế nhưng, thu nhập từ xuất khẩu dầu lửa lại giảm do giá dầu trên thế giới tuột dốc. Sau khi cho thông qua ngân sách thắt lưng buộc bụng hồi tháng 3 năm 2015, chính phủ đã giảm trợ cấp trực tiếp, được thiết lập từ thời Tổng thống tiền nhiệm Mahmoud Ahmadinejad, qua đó kìm hãm đà tăng giá cả.
Kinh tế gia Iran Saeed Leilaz, thân cận với phe cải cách, nhấn mạnh, nếu như quốc tế bãi bỏ các trừng phạt về ngân hàng và dầu lửa, thì cũng cần phải đợi một thời gian mới thấy được các tác động. Mọi việc sẽ không thể ổn thỏa ngày một, ngày hai, vì tình hình chính trị kinh tế hiện nay rất tồi tệ, và ông Rouhani đang phải đối mặt với các thách thức quan trọng trong hồ sơ xã hội và văn hóa. Nhờ có các cuộc đàm phán về hạt nhân, ông Rouhani đã gạt được các vấn đề này sang một bên. Nhưng sắp tới, nếu hiệp định hạt nhân được ký kết, ông sẽ không còn lý do gì để thoái thác. Tổng thống Rouhani đã bắt đầu nói tới các cải cách hoặc những mong muốn đạt được tiến bộ, nhưng không thuyết phục được công luận. Hồi tháng 6, một nhóm phụ nữ, mặc dù đã được đặc biệt chiếu cố, cho phép xem một trận đấu bóng chuyền, thế nhưng cuối cùng họ vẫn bị xua đuổi ra khỏi khán đài. Giới tăng lữ chức sắc tôn giáo chỉ trích Tổng thống Rouhani về việc ông khẳng định rằng cảnh sát có trách nhiệm duy trì trật tự công cộng chứ không phải đi giảng dạy đạo Hồi. Các tuyên bố của ông Rouhani được coi như một lời cảnh cáo đối với bộ máy an ninh của chính quyền là không nên hành động vượt quá các đặc quyền của họ. Theo chuyên gia Leilaz, việc đạt được một thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc sẽ củng cố thêm vị thế của Tổng thống Rouhani đối với phe cải cách. Từ sau đợt trấn áp phong trào phản kháng hồi tháng 6 năm 2009, phe cải cách hầu như biến mất khỏi đời sống chính trị và quốc hội Iran. Phe này đã tranh thủ thắng lợi của ông Rouhani trong cuộc bầu cử tổng thống để tái xuất hiện trên chính trường Iran. Hai đảng của phe cải cách đã được phép hoạt động, chuẩn bị tham gia cuộc bầu cử lập pháp vào đầu năm tới. Nếu phe cải cách đánh bại phe bảo thủ kiểm soát được quốc hội, thì họ có thể liên minh với Tổng thống Rouhani. Nhưng yêu sách của phe cải cách muốn có những thay đổi quá nhanh chóng có thể gây nguy hiểm cho ông Rouhani đối mặt với cánh cứng rắn trong phe bảo thủ, vốn lo ngại việc khai phóng xã hội. Giáo sư Bavong thuộc Đại học Tehran nhận định, không có một cải cách nào xảy ra nếu không đạt được thỏa thuận về hạt nhân, và thất bại trong hồ sơ đàm phán hạt nhân sẽ dẫn đến những căng thẳng chính trị nghiêm trọng, nhất là khi quốc tế lại đưa ra những trừng phạt mới. Nếu thất bại, sau nhiều nỗ lực dồn vào đàm phán, thì giải pháp duy nhất đối với ông Rouhani có thể là phải từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2017.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130, Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hà Nội phản đối vụ xô xát ở biên giới Việt Miên. Trung Quốc ra luật mở rộng phạm vi an ninh quốc gia. Hoa Kỳ và Cuba đạt thỏa thuận về việc mở lại tòa đại sứ. Hy Lạp đưa ra đề nghị mới với các chủ nợ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phong trào dân chủ Hồng Kông cố khôi phục khí thế đấu tranh. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là mục điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo.
Như vậy là Athens đã quyết định không trả khoản nợ 1,6 tỷ euro cho Quỹ tiền tệ quốc tế như quốc gia này đã từng cam kết sẽ trả đúng hạn vào ngày 30 tháng 6 vừa qua. Nhóm quốc gia thành viên trong khối đồng tiền chung Eurozone nhóm họp lại sáng nay để xem xét các đề nghị của Athens đưa ra ngày hôm qua, yêu cầu một kế hoạch hỗ trợ tài chính mới. Đây cũng chính là chủ đề nổi bật nhất trên các mặt báo Pháp ngày hôm nay. Hy Lạp, Cyprus và châu Âu trong cuộc chiến trưng cầu dân ý là hàng tít lớn trên nhật báo Le Monde. Trong cuộc trưng cầu dân ý diễn ra vào ngày Chủ nhật, 5 tháng 7 tới đây, Thủ tướng Hy Lạp một lần nữa kêu gọi người dân bỏ phiếu chống về một thỏa thuận cải cách để đổi lấy tiền cứu trợ. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker vài giờ trước đó đã nhắc nhở người dân Hy Lạp nên bỏ phiếu thuận để cứu Hy Lạp thoát khỏi cảnh ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Và cuộc chiến trưng cầu dân ý đó đã bắt đầu diễn ra. Hy Lạp mất khả năng thanh khoản, những người ủng hộ châu Âu biểu tình tại Athens là hàng tiết thông báo của Le Figaro, trong lúc các lãnh đạo châu Âu đã cố gắng tìm kiếm một cơ may cuối cùng cho các cuộc thương lượng. Vài giờ sau khi Hy Lạp loan báo không còn khả năng thanh toán, thì ít nhất có 20.000 người đã biểu tình tại Athens kêu gọi bỏ phiếu thuận cho cuộc trưng cầu dân ý vào ngày Chủ nhật này. Nhìn người nhưng cũng phải nhìn ta, tờ Le Figaro còn lên tiếng cảnh cáo là nợ của Pháp cũng đang tăng tốc. Theo các số liệu thống kê do INSEE công bố ngày hôm qua, nợ công của Pháp cũng đã tăng thêm 51,6 tỷ euro trong quý 2 năm nay. Như vậy là tổng nợ rất có thể sẽ đạt đến mức 2.100 tỷ, tức chiếm 97,5% tổng thu nhập quốc dân. Thế nhưng, đối với kinh tế gia Robert Boyer, trả lời phỏng vấn cho nhật báo thiên tả Liberation, thì đối mặt với Liên hiệp châu Âu, người dân Hy Lạp là vật hy sinh. Theo ông, các chủ nợ và châu Âu đã áp dụng một kiểu logic trừng phạt tại Hy Lạp. Các chương trình thắt lưng buộc bụng mà họ áp đặt không nhằm mục đích giúp hồi phục tăng trưởng kinh tế, mà chỉ nhằm đảm bảo việc hoàn trả nợ cho các dòng vốn tư nhân. Ông Robert Boyer giải thích.
Tài chính đang dẫm chân lên chính trị kể từ khi khủng hoảng đồng euro. Các nhà lãnh đạo phát hiện rằng họ đã để cho quyền lực tài chính phát triển một cách lén lút. Những chọn lựa đáng lý ra thuộc về người dân. Với cuộc khủng hoảng bất động sản tại Hoa Kỳ và hoạt động chuyển nhượng tại châu Âu, vai trò của giới tài chính ngày càng được khẳng định so với nhu cầu của người dân. Hệ thống tài chính và ngân hàng được cứu trợ mà không có phần bù lại. Và hiếm có những chương trình mới tính đến việc chống lại tình trạng bấp bênh, việc mở rộng an sinh xã hội, và hơn nữa, những đòi hỏi của công luận. Do đó, xung đột giữa Hy Lạp và các thành viên khác trong khối Euro minh chứng cho những bất ổn này.
Như vậy thì, tương lai của Hy Lạp sẽ đi về đâu? Tờ La Croix đặt câu hỏi, bởi vì Chủ nhật này sẽ mở ra một cuộc trưng cầu dân ý về một thỏa thuận cải cách đổi lấy tiền cứu trợ. Đối với chính trị gia Hy Lạp, ông Ioannis Magis, cho dù kết quả trưng cầu dân ý có như thế nào thì tương lai của đất nước cũng rất bất định. Đương nhiên, các đối tác châu Âu là thủ phạm chính đã làm sụp đổ nền kinh tế đất nước với những giải pháp khắc khổ. Ông Mazi chỉ trích mạnh mẽ nước Đức, quốc gia đã từ chối trả khoản nợ thời đệ nhị thế chiến và nhất là tệ nạn tham nhũng. Ông nói, đằng sau những kẻ tham nhũng tại Hy Lạp còn có những kẻ đưa hối lộ không bị trừng phạt. Đó là các doanh nghiệp châu Âu đã đổ tiền vào. Chúng ta là những kẻ đồng hội đồng thuyền. Còn đối với chính phủ Athens thì sao? Ông Mazi cho rằng không những chính phủ Tsipras đã không thành công trong các cuộc thương lượng mà còn đẩy tất cả mọi người phải xuống đường và yêu cầu người dân phải tự quyết định giữa thảm họa một phần hay là thảm họa toàn phần. Bởi vì theo ông, người Hy Lạp có thể nghĩ gì họ muốn, nhưng nếu bên chống thắng, điều đó cũng đồng nghĩa với Brexit, tức là Hy Lạp phải ra khỏi Liên hiệp châu Âu, nhưng người dân sẽ không có lý một mình chống lại tất cả. Còn nếu như bên thuận thắng, điều đó cũng được hiểu rằng bằng một sự bất ổn chính trị, ông Alexis Tsipras đã đặt nhiệm kỳ của ông lên bàn cân khi tuyên bố tôi không phải là một thủ tướng ngồi giữ chỗ cho dù trời mưa hay là gió. Cuối cùng, điều làm ông Mazi lo lắng nhất là các bên đã để quá mất nhiều thời gian, do đó lãi suất ngày càng đè nặng lên Hy Lạp một cách nguy hiểm.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Ngoài chủ đề Hy Lạp nóng bỏng thì tình hình sức khỏe của hành tinh xanh chúng ta cũng là một chủ đề khá nổi bật, được nhiều nhật báo quan tâm đến. Lê Diệp Cô tỏ ra bi quan cho nhân loại khi thấy là nhiều thứ khan hiếm đang đe dọa chúng ta.
Sao người Maya của Yucatan, dân cư cổ đảo Bắc, những người Viking vùng Greenland hay người Khmer ở Angkor sẽ đến lượt chúng ta cũng bị biến mất do nạn phá rừng, khai thác đất bừa bãi và nhất là rút cạn nguồn tài nguyên thiên nhiên không thể tái tạo được, là câu hỏi lớn của nhật báo Kinh tế. Một vài số liệu đưa ra khiến ta không khỏi chóng mặt. Kể từ sau đệ nhị thế chiến đến nay, dân số thế giới đã tăng gần gấp 3 lần trên hành tinh. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, mức tiêu thụ nhiều nguồn tài nguyên khác nhau cũng tương đương với mức trong khoảng thời gian khi con người mới xuất hiện cho đến năm 1945. Nhiều thứ gần đây đã tăng tốc một cách đến chóng mặt. Năm 1990, thế giới cần chưa tới 43 triệu tấn kim loại cho sản xuất, nhưng đến năm 2012, nhu cầu đó đã tăng gấp 2 lần, tức 91 triệu tấn, theo như số liệu do Ngân hàng Thế giới đưa ra. Trong đó, Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ nhiều nhất, mức nhu cầu đã tăng từ 4% lên 45%. Với nhịp độ này, thì nền văn minh của chúng ta có nguy cơ sụp đổ ngay trước mắt. Đây cũng là giả thuyết do hai nhà khoa học Pablo Servigne và Raphael Steven đưa ra trong một bài tiểu luận đề tựa Làm thế nào mọi thứ có thể sụp đổ, được công bố hồi mùa xuân năm nay. Theo hai nhà nghiên cứu, xin trích, nếu chúng ta rút hết dầu, khí và than thì sẽ chẳng còn gì nhiều cho nền văn minh, nhiệt công nghiệp của chúng ta. Hầu như tất cả những gì chúng ta có đều lệ thuộc vào giao thông, lương thực, quần áo, sưởi, v.v. Do đó, chúng ta đã đạt đến đỉnh của sản xuất năng lượng và những mỏ khai thác và kim loại chính đều có cùng số phận.
Nhưng Libération có vẻ lạc quan hơn cho rằng chúng ta vẫn còn có cơ hội để khắc phục. Trên trang nhất, nhật báo chạy hàng tựa ấn tượng khí hậu những thành phố mới mẻ. Trong bầu không khí chuẩn bị hội nghị Paris về khí hậu diễn ra vào cuối năm nay, Libération cho biết nhiều thành phố trên thế giới có những ý tưởng mới để chống lại hiện tượng khí hậu ấm dần.
Theo tờ báo, tổng cộng có đến 10 điểm trên thế giới đưa ra nhiều sáng kiến để làm mát thành phố của mình. Chẳng hạn như tại Helsinki, Phần Lan, chính phủ dự định cấm xe trong thành phố từ đây cho đến hết năm 2025. Để làm được điều đó, thành phố sẽ phải phát triển hệ thống phương tiện công cộng và một hệ thống di chuyển theo nhu cầu. Thành phố Durban của Nam Phi sẽ tái sử dụng chất thải như nguồn năng lượng. Nguồn khí thải từ các nhà máy xử lý chất thải sẽ được sử dụng để sản xuất ra năng lượng, hay như tại Ouagadougou, thủ đô của Burkina Faso tại châu Phi, sẽ thắp sáng bằng năng lượng mặt trời. Một trung tâm năng lượng tái tạo mới vừa được khởi công xây dựng tại Zaktouli. Không chỉ trong năng lượng, nguồn cung cấp thực phẩm cũng có thể được sản xuất ngay tại chỗ, tại các thành phố lớn như tại Todmorden của Anh Quốc chẳng hạn. Các vườn rau được chia nhau trồng khắp nơi trong thành phố, từ trường học đến trước cửa bưu điện hay như dọc theo con kênh để nuôi sống miễn phí 15.000 cư dân địa phương. Tờ báo bình luận, nhiều nơi đã hiểu ra rằng họ phải hành động và không nên chờ đợi hình mẫu từ trên đưa xuống. Các thành phố phải đi đầu trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, bởi vì từ đây cho đến năm 2050, các thành phố lớn phải nuôi dưỡng đến 75% dân cư hành tinh. Do đó, những biến đổi khí hậu vào lúc đó có thể sẽ rất là ngoạn mục và có những tác động kèm theo. Theo những ví dụ điển hình đó, thì thành phố lý tưởng là một thành phố không có ô tô, không rác thải hoặc là năng lượng hóa rác thải được thắp sáng bằng năng lượng tái tạo và phủ đầy vườn rau xanh. Phải chăng có lý tưởng lắm không? Liberation tự hỏi. Nhưng dẫu sao thì đó cũng là một tin tốt lành. Chỉ có điều là phải có thời gian mà thôi, Nhật báo kết luận.
Về chủ đề xã hội, Nhật báo Công giáo La Croix quan tâm đến chính sách cải cách về trợ cấp nuôi con mới đây của chính phủ Pháp. Kể từ ngày hôm nay, tiền trợ cấp nuôi con cho khoảng 500.000 hộ gia đình sẽ bị giảm trừ đến một nửa. Thậm chí có những hộ bị giảm đến 4 lần. Ngoài ra, Nhật báo cũng muốn tìm hiểu xem một đứa trẻ tại Pháp muốn hết bao nhiêu tiền. Đây cũng là tin chính trên trang nhất.
Ngoài phần này ra, thì chi phí thật sự cho một đứa trẻ là bao nhiêu, thật khó mà nói được. Bởi ngân sách dành cho trẻ dao động đáng kể theo từng hộ gia đình, tùy theo nơi ở, kích cỡ gia đình, tuổi của trẻ, thu nhập của cha mẹ và cả cách nuôi dạy con nữa. Nhưng nhìn chung, một gia đình chỉ có một con thì từ lúc sinh ra cho đến 14 tuổi, nguồn ngân sách dành cho con chiếm đến 20% thu nhập hộ gia đình. Còn trong một gia đình một con, một cha hoặc mẹ thì một đứa con chiếm đến 1/3 ngân sách khi còn nhỏ và từ tuổi thiếu niên trở đi là 50%.
Vừa rồi là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đây là tạp chí xã hội với đề tài Paris, nạn nhân của tình trạng móc túi. Tạp chí do Thu Hằng biên soạn.
Ngày đẹp trời, quý vị muốn lên tháp Eiffel ngắm toàn cảnh Paris mà quầy vé đột xuất đóng cửa, thang máy không hoạt động thì không nên quá ngạc nhiên. Nhân viên làm việc tại đây vừa sử dụng quyền đình công không báo trước để phản đối nạn móc túi hoành hành trên tháp gây nguy hiểm đến tính mạng và điều kiện làm việc của họ. Hay quý vị đang đứng chờ tàu điện ngầm mà nghe thấy tiếng chân chạy huỳnh huỵch rồi tiếng bộ đàm re ré thì cũng đừng giật mình hoảng hốt, cảnh sát đang rượt đuổi những kẻ móc túi. Từ khoảng 5-6 năm trở lại đây, Paris, thành phố du lịch nổi tiếng thế giới, trở thành nạn nhân của tệ nạn lừa đảo, cướp giật và móc túi khách du lịch. Phần lớn thủ phạm là những băng đảng thuộc cộng đồng người Rom, đến từ hai nước Bulgaria và Romania. Ngay tại quốc gia nơi họ sống, cộng đồng người này cũng bị hắt hủi và cô lập với xã hội. Từ khi trở thành thành viên của Liên hiệp châu Âu vào năm 2007, công dân hai nước này được hưởng quyền tự do đi lại. Chính vì vậy, cộng đồng người Rome ngày càng có mặt nhiều hơn tại Paris và một số thành phố du lịch nổi tiếng như Roma, Venice, Barcelona và không ai có thể trục xuất họ về nước.
L'image glamour, le symbole de Paris.
Tour Eiffel.
Tour Eiffel.
Tour Eiffel.
Tour Eiffel. Oui.
Biểu tượng lãng mạn của Paris, tháp Eiffel, nhưng mặt trái lại là một thế giới hoàn toàn khác. Giữa tình trạng cướp giật, lừa đảo, bán hàng rong bất hợp pháp, hàng ngày còn có rất nhiều nạn nhân của tình trạng móc túi. Một du khách nước ngoài kể lại, ông thấy ai đó đứng đằng sau và thò tay lấy ví, sau đó chạm vào máy ảnh. Khi quay lại, ba nam thanh niên đang đứng ngay sát ông. Một trường hợp khác, ba trẻ vị thành niên nhắm được hai nữ khách du lịch và vây quanh họ. Chúng chì một bản kiến nghị năn nỉ họ ký vào. Thật ra đây là một cái bẫy. Những kẻ đồng lõa thường tranh thủ tình huống này để móc túi nạn nhân. Nhưng lần này chúng xin tiền. Một trong hai nữ du khách được hỏi nói rằng họ biết ba bé gái đó là móc túi và đưa 2 euro để chúng bỏ đi. Cách đó không xa, một người đàn ông rủ khách chơi một trò chơi may rủi kỳ lạ. Với 50 euro một lượt chơi, khách phải đoán xem quả bóng nằm trong chiếc cốc nào trong ba chiếc cốc được liên tục xoay đi xoay lại trong tay kẻ lừa bịp. Nếu đoán trúng, người thắng sẽ được gấp đôi số tiền đặt cọc. Rất nhiều người lần lượt chơi, nhưng thật ra đó là những kẻ đồng lõa. Chúng chia tiền ra chẳng qua chỉ để thu hút du khách. Khi một người bị mắc bẫy, những kẻ đồng lõa ngay lập tức phân tán tư tưởng người chơi. Chỉ cần họ rời mắt khỏi ba chiếc cốc, họ sẽ đoán nhầm và mất tiền.
Le touriste est perturbé et quitte la balle des yeux. Il vient de perdre son billet de 100 euros.
Tiền và tài sản của khách du lịch Đó là những gì mà kẻ lưu manh quan tâm.
C'est l'heure de pointe dans le métro parisien. Au milieu de la foule,
Paris, đúng giờ cao điểm dưới tàu điện ngầm, giữa đám đông người qua lại, trò chơi mèo đuổi chuột bắt đầu. Đây là thời gian làm việc của cảnh sát phụ trách an ninh phương tiện công cộng. Trong tầm ngắm của họ, một nhóm thiếu niên Rome đang chuẩn bị móc túi khách du lịch. Họ vừa mới nhìn thấy chúng ở toa tàu bên cạnh. Họ phải rình, vì nếu không bắt được quả tang, họ không thể bắt giữ nhóm phạm tội. Vì thế, họ nấp cuối toa tàu để chờ chúng ra tay.
Sans flagrant délit, ils ne peuvent pas les arrêter. Alors, cachés au fond de la rame, ils attendent qu'elle passe à l'action. La victime, c'est ce touriste australien qui allait visiter la Tour Eiffel avec sa famille.
Nạn nhân là một du khách người Úc đi thăm tháp Eiffel với gia đình. Chúng cố tình xô đẩy nạn nhân và đúng lúc đó thò tay lấy ví. Trong vài giây, nam kẻ móc túi nữ bị bắt và họ lấy lại được tiền chúng ăn trộm. Cảnh sát thuộc nằm lòng kiểu móc túi này. Thế nhưng hàng ngày, những kẻ lưu manh vẫn có thể kiếm được vài trăm euro.
Une technique qui leur rapporte quelques centaines d'euros par jour et que connaissent par cœur ces policiers.
C'est la technique habituelle. Quand ça monte en rame, deux, trois qui ralentissent la progression des victimes.
Đây là kiểu móc túi quen thuộc. Ngay khi nhắm được nạn nhân, hai hoặc ba tên bắt đầu đứng xung quanh nạn nhân. Một người đứng ở đằng sau nạn nhân lục túi, lấy ví và giấu đi.
Qui fouille la poche, qui prend le portefeuille et qui cache le portefeuille.
Chúng bị đưa tới đồn cảnh sát lấy lời khai và bị tạm giam. Nhưng vì có tới vài chục trường hợp bắt giam hàng tháng, ngành tư pháp bị quá tải. Vài giờ sau, năm kẻ móc túi lại được thả và lại tiếp tục hành nghề.
Khi bị bắt, chúng không khai cùng tên nhưng luôn có chung một họ, Hamidovic. Rất nổi tiếng, tên này bị nghi cầm đầu một mạng lưới trẻ em móc túi mang họ Hamidovic. Hắn bị bắt cách đây 2 năm tại nhà riêng là một ngôi biệt thự sang trọng nằm ở miền nam nước Pháp và đang trong quá trình chờ xét xử.
Un nom connu, celui du chef présumé du réseau FIM Hamidovic arrêté il y a 2 ans. Il est actuellement en procès.
Mặt khác, những kẻ móc túi chuyên nghiệp luôn khai dưới 13 tuổi. Chúng biết rằng dưới tuổi này, chúng sẽ tránh được mọi truy tố pháp luật.
Có những đứa tôi biết từ 10 năm nay, vẫn chừng đấy tuổi, 13 tuổi. Trong vòng 10 năm chúng luôn khai với tôi là chúng 13 tuổi.
13 ans, ça fait 10 ans qu'elle me dit qu'elle a 13 ans.
Từ khi tên bị nghi cầm đầu băng đảng móc túi bị bắt, những kẻ khác đã đứng lên tiếp tục. Như tiền trước, tất cả đều đề ra số tiền hàng ngày phải nộp.
C'est clair qu'elles sont vraiment dans l'emprise de cette structure et qu'elles ont une mission à remplir chaque jour.
Đúng là những kẻ móc túi bị cuốn vào hệ thống đã được lập ra. Chúng phải hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, nếu không sẽ phải gánh hậu quả. Chúng phải thực hiện định mức đề ra, không phải là vài nghìn, nhưng vài trăm euro. Việc này hoàn toàn có thể làm được.
Elles ont des quotas à remplir, alors pas des milliers d'euros par jour, mais de l'ordre de la centaine d'euros, oui, ça reste tout à fait réaliste.
Việc truy đuổi những kẻ móc túi trở thành công việc lặp đi lặp lại của lực lượng cảnh sát, đuổi, bắt, giải về đồn, lấy lời khai rồi tạm giam. Vì vậy, đôi khi họ cảm thấy chán nản. Năm 2014, cảnh sát phụ trách phương tiện công cộng đã bắt hơn 900 tội phạm móc túi nữ, Hamidovic, chiếm 1/3 các vụ ăn trộm tại các phương tiện công cộng ở Paris và khu vực lân cận. Nạn móc túi hoành hành lên đến đỉnh điểm vào tháng 4 năm 2014, khi nhân viên bảo tàng Louvre không cho khách du lịch vào thăm để phản đối tình trạng móc túi bên trong bảo tàng nổi tiếng này. Một nhân viên tại bảo tàng Le Louvre giấu tên kể rằng, để bớt gây chú ý, những kẻ móc túi chuyển sang hành động theo từng cặp, thay vì hành động theo băng nhóm như trước đây. Chúng thường đi theo khách du lịch Trung Quốc, vì với họ, chẳng may bị đụng chạm vào người ở trong đám đông là chuyện bình thường, nên họ không để ý. Hơn nữa, những khách du lịch châu Á này thường mất cảnh giác khi nghe máy hướng dẫn hay chiêm ngưỡng các tác phẩm được trưng bày. Sở cảnh sát Paris phải nhanh chóng tiến hành 26 biện pháp và triển khai 200 cảnh sát sử dụng mọi phương tiện đi lại như ô tô, xe gắn máy, ngựa, xe đạp hay đi roller tại các khu du lịch tại Paris. Tuy nhiên, tình trạng trên vẫn chưa giảm đáng kể vì cảnh sát vừa đi kẻ gian lại quay lại hành nghề tại chỗ cũ hoặc đuổi được chúng đi từ nơi này chúng lại chuyển sang nơi khác. Từ khi các biện pháp phòng ngừa được tăng cường tại bảo tàng Le Louvre, những kẻ móc túi chuyển sang khu vực Tháp Eiffel và một số điểm vẫn đông khách du lịch nhưng ít cảnh sát hơn, như khu vực Saint-Germain-des-Prés, khu vực bờ sông Seine hay trên các cây cầu nổi tiếng. Chúng cũng trở nên táo bạo hơn và tinh vi hơn, không chỉ hành động dưới chân Tháp Eiffel, chúng sẵn sàng bỏ tiền mua vé để lên tháp, móc túi.
Khi bị phát giác, chúng không ngần ngại đe dọa nhân viên làm việc tại đây. Tình trạng móc túi cướp giật khách du lịch trở nên nghiêm trọng tới mức Sở Cảnh sát Paris phải đưa ra nhiều biện pháp tăng cường an ninh. Thậm chí, họ cho phát hành một cuốn sách hướng dẫn bảo vệ tài sản cá nhân. Trên trang France TV, Héloïse Lecier tổng kết 5 chiêu móc túi khách du lịch. Thủ đoạn thứ nhất cũng là chiêu phổ biến nhất là dính chặt con mồi. Trong đám đông, mọi người đứng chèn nhau và bỗng nhiên nạn nhân cảm thấy có một bàn tay luồn nhẹ vào trong túi áo hay túi quần. Hoặc kẻ móc túi chờ nạn nhân đi qua cửa soát vé tự động, lúc đó hắn mới ra tay hành động. Khi nạn nhân nhận ra thì quá muộn. Hắn ở bên kia cửa, còn nạn nhân ở bên này, không có đủ thời gian để đuổi theo kẻ gian. Chiêu thứ hai vẫn trong tàu điện ngầm. Những kẻ lưu manh ra tay hành động khi còi tàu cất lên, báo hiệu chuẩn bị chuyển bánh. Hắn ăn trộm hoặc giật tài sản rất nhanh, rồi chạy vụt ra khỏi tàu trước khi cửa khép lại. Thời gian để nạn nhân hiểu ra thì quá muộn, cửa đã đóng và tàu chuyển bánh. Kẻ móc túi đứng ở trên kè tàu nhìn nạn nhân một cách đắc thắng, thậm chí còn vẫy tay chào. Cách ra tay thứ ba là đánh lạc hướng sự chú ý của nạn nhân. Chỉ cần 30 giây, nạn nhân không chú ý tới hành lý cá nhân cũng đủ để những kẻ lưu manh hành động. Một kẻ giả vờ kêu cướp, tranh thủ lúc nạn nhân mải chú ý tới lời kêu cứu, một tên tòng phạm khác ra tay móc túi. Hoặc có một kẻ đồng lõa, giả vờ đánh rơi một vật gì đó, nạn nhân tốt bụng, cúi xuống nhặt giúp. Kẻ thứ hai chỉ chờ cơ hội này để ra tay hành động. Trường hợp này cũng xảy ra với những kẻ giả vờ hỏi đường hay xin chữ ký vào bản kiến nghị. Cách thứ tư là vô tình làm bẩn quần áo của nạn nhân. Nếu nạn nhân là một người đàn ông thì người vụng về sẽ là một người phụ nữ và ngược lại. Chúng nhanh chóng giả vờ lau chùi chỗ bẩn. Trong khi nạn nhân đang bực tức hay đang tập trung lau vết bẩn thì kẻ đồng lõa đứng bên cạnh nạn nhân móc túi. Cách thứ năm cũng là chiêu thủ đoạn nhất và tinh vi nhất. Khách du lịch, đặc biệt là người Trung Quốc mang rất nhiều tiền mặt theo người nên trở thành con mồi số một của những kẻ lưu manh. Chúng đóng giả cảnh sát mặc thường phục nhưng có băng đeo tay và thẻ cảnh sát giả, chặn đoàn xe du lịch. Chúng thường nói như sau: xin lỗi vì làm phiền quý vị vừa mua đồ ở một cửa hàng bị nghi thường thối tiền giả. Xin quý vị làm ơn cho xem những tờ tiền mà họ vừa trả. Khi khách chìa số tiền đó ra, chúng nhanh chóng đánh cháo một nửa số tiền đó mà khách du lịch không hề hay biết.
Một thủ đoạn khác là nhặt được nhẫn vàng. Đây không phải là chiêu móc túi, nhưng là một trò lừa đảo rất phổ biến tại Paris. Khách du lịch đang thong thả dạo chơi trong vườn Tuileries, trên cầu Alma hay gần tháp Eiffel. Bỗng nhiên, một phụ nữ hay một người đàn ông hỏi: cái này của ông, bà à? Trong tay họ là một chiếc nhẫn vàng mà theo chúng rất có giá trị. Tiếp theo là bài kịch giải thích rằng tôn giáo của chúng không cho phép mang đồ trang sức, nhưng nếu khách du lịch thích thì có thể lấy, đồng thời không quên yêu cầu đổi chút tiền. Một chút tiền chẳng đáng bao nhiêu nhưng để đổi lấy vàng giả.
Du khách châu Á, đặc biệt là người Nhật Bản và Trung Quốc là đối tượng được những kẻ móc túi chuyên nghiệp, đặc biệt là những kẻ cướp có vũ trang tại Paris ưa thích nhất. Theo thống kê của Global Blue, công ty chuyên xử lý chi tiêu miễn thuế của các khách du lịch quốc tế, du khách Trung Quốc chi trung bình 1.470 euro cho mỗi nhãn hiệu sản phẩm nổi tiếng. Số tiền mua sắm của họ chiếm tới 60% ngân sách du lịch. Tại Pháp, du khách Trung Quốc giữ ngôi quán quân về mua hàng miễn thuế. Rất nhiều công ty lữ hành khuyên khách hàng của mình không nên sử dụng tàu điện ngầm hay rời khách sạn vào buổi tối. Họ cũng được khuyên nên cất tiền mặt ở nhiều nơi khác nhau, tránh trường hợp bị móc túi hết sạch. Và không nên mua đồ ăn uống nhanh với tờ tiền có mệnh giá cao, sẽ gây chú ý cho những kẻ móc túi. Các hãng lữ hành cũng ngừng kết hợp với các khách sạn bình dân tại các thành phố nguy hiểm như khu vực Saint-Denis ở ngoại ô phía bắc Paris hay thành phố Marseille ở miền nam nước Pháp. Thậm chí tại Trung Quốc, một danh sách đen thống kê các khách sạn nguy hiểm tại Pháp được lan truyền trên Internet. Từ biểu tượng là thành phố hoa lệ, nổi tiếng về nghệ thuật sống và các cửa hiệu nổi tiếng, với nhiều du khách Trung Quốc, Paris không còn là địa điểm du lịch lý tưởng. Còn truyền thông Trung Quốc khuyến cáo người dân không nên tới Pháp vì ở đây nguy hiểm.
Từ năm 2013, chính phủ Pháp đã đưa ra nhiều biện pháp cảnh báo và truy bắt các băng đảng phạm tội. Cho dù, theo lời của Bộ trưởng Bộ Nội vụ thời đó là Manuel Valls, Paris là một thành phố an ninh, nhưng với số tiền mặt mà khách du lịch mang trên người đã khiến những kẻ lưu manh thèm muốn. Một đồn cảnh sát đã được lập ngay gần tháp Eiffel để cảnh báo du khách các biện pháp bảo quản tài sản cá nhân và để du khách có thể đến trình báo mất cắp. Tờ khai mất cắp được dịch ra 16 thứ tiếng để du khách có thể dễ dàng khai báo. Ngày 28 tháng 5, 2015, 8 kẻ móc túi bị nghi ngờ thuộc một băng đảng gia đình Houmani hoạt động mạnh tại khu vực tháp Eiffel và lâu đài Versailles. Thông tin này được đưa ra một tuần sau khi nhân viên tại tháp Eiffel ngừng làm việc vài giờ để phản đối sự bùng phát của tình trạng móc túi trên tháp. 8 kẻ trên, từ 17 đến 47 tuổi, bị cảnh sát bắt giữ tại hai khách sạn nằm ở hai thành phố Meudon và Issy-les-Moulineaux ở ngoại ô Paris, gần khu vực tháp Eiffel, cùng với tang vật là 3.000 euro tiền mặt, nhiều quần áo và phụ kiện hàng hiệu, cũng như vé vào cửa và các máy hướng dẫn du lịch của tháp Eiffel và cung điện Versailles. 8 kẻ trên thuộc một băng đảng khá kín tiếng, chưa bị cảnh sát phát hiện. Tuy nhiên, chúng hoạt động tại nhiều thành phố du lịch nổi tiếng ở châu Âu, thường xuyên đi đi về về giữa Pháp và Romania. Chúng có một cuộc sống xa hoa mà chúng thường hay khoe trên các trang mạng xã hội. Theo những thông tin được phân tích, hàng tháng chúng chuyển về Romania khoảng 3.000 euro thông qua hệ thống Western Union hoặc MoneyGram. Tại Paris, có khoảng 26.000 cảnh sát đang được huy động trong mùa hè năm 2015, tập trung chủ yếu tại các khu du lịch nổi tiếng, vừa để ngăn chặn tình trạng móc túi, đồng thời nhằm ngăn chặn cả tình trạng cướp giật khách du lịch. Ngày 11 tháng 6 năm 2015, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius công bố một loạt các biện pháp quảng bá du lịch với khẩu hiệu Nét Thanh Lịch Pháp nhằm thu hút 100 triệu khách du lịch vào năm 2020. Hiện nay, Pháp đang đón tiếp khoảng 83 triệu du khách nước ngoài mỗi năm, đứng sau Hoa Kỳ và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, vị trí của Pháp rất có thể bị Trung Quốc vượt qua. Còn theo con số thống kê do Phòng Du lịch và Hội nghị Paris công bố, thủ đô Paris và vùng phụ cận vẫn là điểm du lịch hàng đầu thế giới, thu hút tới 47 triệu khách vào năm 2013, trong đó có 16,6 triệu du khách nước ngoài. Để đạt được con số 100 triệu khách, ngoài việc phải rũ bỏ hình ảnh lạnh lùng không hiếu khách và điểm yếu về ngoại ngữ mà ông Laurent Fabius đã nhấn mạnh, Pháp cần phải tăng cường hơn nữa các biện pháp chấn áp nạn móc túi và cướp giật, đặc biệt tại thủ đô Paris.
Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí Xã hội với đề tài Paris nạn nhân của tình trạng móc túi, tạp chí do Thu Hằng biên soạn. Chương trình phát thanh của Đài Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự với nhan đề Đàm phán khí hậu bị tách khỏi các thương thuyết về kinh tế. RFI phỏng vấn một số chuyên gia Pháp nhân dịp ra mắt cuốn sách 20 năm thương thuyết khí hậu. Toàn ban biên tập Đài Phát thanh Quốc tế Pháp bản tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.